Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh.
Chúng ta đang học phần 2 của bài học Được kết quả bởi Đức Thánh Linh. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, những gì Đức Chúa Giêsu hứa, Ngài đã thực hiện. Ngài làm trọn mọi sự cho chúng con. Và Ngài ban quyền năng từ nơi Đức Chúa Cha cho mỗi chúng con để chúng con sống đẹp lòng Ngài. Và chúng con có thể hoàn tất được ý muốn của Chúa dành cho chúng con tại trên đất này. Chúa ơi, bởi Thánh Linh của Ngài xin Ngài hành động, Ngài tự do hành động. Và Ngài làm cho mỗi chúng con nhận biết Chúa một cách tươi mới và quyền năng sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêsu bởi Thánh Linh khiến cho Ngài từ cái chết sống lại hành động trong chúng con. Mở trí cho chúng con hiểu, nhớ và thực hiện được lời của Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Và chúng con là những con người đắc thắng bởi Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành trong chúng con, với chúng con, qua chúng con và chung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kinh Thánh Công Vụ đoạn 2 từ câu số 2 đến 47. Trong câu gốc ở trong Sa-cha-ri đoạn 4 câu 6, người đáp lại rằng đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Sô-rô-ba-ben rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho đến giờ phút này chúng ta tin như vậy là Thánh Linh của Chúa đang vận hành. Và không có bởi quyền thế hay là bởi năng lực của bất cứ một con người nào, nhưng mà hoàn toàn bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động trong chúng ta và hiện đang hành động trong lớp học của chúng ta qua lời của Ngài. Khi chúng ta tôn ca Chúa Giêsu thì Thánh Linh của Chúa Ngài hành động. Và chúng ta đã qua phần thứ nhất để chúng ta học biết cách để giải quyết tội lỗi. Vì tội lỗi là ngăn trở chúng ta với Đức Chúa Trời. Tội lỗi không thể nào vừa chứa tội lỗi mà vừa Đức Thánh Linh hành động được. Vì Chúa có thể dùng một chiếc bình bể, nhưng mà Ngài không thể sử dụng một chiếc bình dơ. Và ngày hôm nay chúng ta thấy, ồ, Chúa có ban phước cho tôi mà, Chúa có sử dụng tôi mà. Nhưng mà điều Ngài mong muốn sử dụng chúng ta theo ý của Ngài, theo cách của Ngài. Và chúng ta cần phải đạt đến cái ý muốn trọn lành của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta không thể làm gì được cho đến khi Đức Thánh Linh Ngài hành động trong chúng ta. Và phần kế tiếp đó là chúng ta chuẩn bị tấm lòng. Cho nên nếu ai không nghe phần số 1, xin vui lòng chúng ta nghe lại để chúng ta được hưởng phần thứ 2. Và bây giờ chúng ta học đến phần Đức Thánh Linh hành động trên và trong các môn đồ. Trong Công Vụ đoạn 2 câu 2, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Phần trên chúng ta đã thấy họ vâng lời Chúa, họ từ nơi núi mà nhìn thấy Chúa Ngài đã thăng thiên, bây giờ họ trở về, họ hiệp lại tại phòng cao. Và trong cái thời gian đó đó, họ ca ngợi Ngài, họ cầu nguyện, họ chờ đợi. Và khi họ chờ đợi trong vòng 10 ngày, thì Đức Thánh Linh Ngài đã xuất hiện. Đây là điều mà Chúa Ngài nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta. Ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều mong muốn được kết quả. Tất cả chúng ta đều mong muốn được Đức Thánh Linh sử dụng. Nhưng mà nếu chúng ta không biết cách để chờ đợi Ngài, ngày hôm nay chúng ta không cần phải ngồi chờ giống như các môn đồ theo cái cách để chờ Đức Thánh Linh giáng lâm. Nhưng mà chúng ta chờ đợi ý muốn của Chúa hướng dẫn chúng ta mỗi ngày với Chúa. Và khi chúng ta mong muốn sự tuôn đổ của Ngài, Ngài sẽ đến để chiếm hữu, giúp đỡ, bảo vệ, hành động và bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Cho nên trong chúng ta ai là người mong muốn sự hiện diện của Chúa, hãy tập để chờ đợi Ngài. Hãy tập để chiêm ngưỡng Ngài, hãy tập để tin cậy vào Ngài, thờ phượng Ngài như những người môn đồ đầu tiên. Và trong câu 3, các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một. như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Khi Đức Thánh Linh ngày đến trên 120 môn đồ, không phải là 12 môn đồ hay là 11 môn đồ, nhưng mà ở đây chúng ta thấy Chúa ngày đến và ngày cho mỗi một người một ngọn lửa riêng. Sự sức giàu của Chúa, sự hiện diện của Chúa đang hiện diện ở trên đầu của chúng ta. Ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không nhận biết, cho nên chúng ta phải nhờ sự sức giàu của người khác. Chúng ta chạy đi kiếm lửa của người khác mà trong khi Chúa cho chúng ta rồi. Nhưng mà Ngài đang chờ đợi chúng ta để biết cách cộng tác với Ngài. Và khi anh em nghe lại phần trên thì anh em sẽ biết để chuẩn bị tấm lòng của mình và biết cách để cộng tác với Chúa, làm việc với Chúa, vì đây là điều Ngài mong muốn. Ngài muốn chúng ta được hiệp một với Ngài. Ngài muốn chúng ta đồng ý với những gì Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta hãy tôn cao Chúa Giêsu, vâng lời Đức Chúa Giêsu thì Thánh Linh của Chúa hành động qua mỗi đời sống của chúng ta. Và chúng ta thấy Chúa cho ai có riêng phần nấy. Cái điều nguy cơ ngày hôm nay nhiều khi chúng ta không nhận biết, cho nên chúng ta thường khao khát cái của người khác, mà chúng ta không biết rằng Chúa đã cho riêng chúng ta rồi. Và những cái ân tứ Chúa ban cho, chúng ta phải nhờ Chúa để trao dồi, luyện tập, thì bắt đầu sắc bén. Và Ngài ban cho chúng ta ân tứ, Ngài ban cho chúng ta bông trái nữa. Vì nhiều người thì thích ân tứ, nhưng mà không muốn Chúa thay đổi mình để phát lộ những cái bông trái lành của Đức Thánh Linh qua đời sống của chúng ta. Cho nên giờ chúng ta biết chúng ta hãy khao khát Ngài, để chính Ngài đang hiện diện trên đầu của chúng ta đốt cháy tâm trí của chúng ta. Những cái gì mà ma quỷ muốn đưa đến để làm hư hoại tâm trí của chúng ta, nghi ngờ Chúa, sống trong sự sợ hãi, bị đốt cháy ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và Ngài ban cái lưỡi bằng lửa để đốt cháy lưỡi của chúng ta. Vì lưỡi của chúng ta là đô hội của tội ác. Và lưỡi này cần được thánh hóa. Nếu lưỡi chúng ta không được thánh hóa thì chúng ta sẽ nói theo xác thịt, nói theo ý riêng, nói theo người khác thích mình nói hay là mình thích nói. Nhưng mà khi chúng ta nhận cái lưỡi bằng lửa, Ngài thánh hóa đời sống của chúng ta. Bởi lửa của Đức Thánh Linh giờ phút này xin Ngài thánh hóa tâm trí của chúng ta và thánh hóa môi miệng của chúng ta, thánh hóa tấm lòng của chúng ta. Và anh em nào muốn nhận biết đời sống thuộc linh mình ở đâu đó, hãy thâu băng lại những gì mình nói. Hãy nghe khi mình nói chuyện với người khác và mình mở lại mình nghe thì mình biết mình đang ở đâu. Nếu một người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ thấy họ được bày tỏ những gì mà Chúa bày tỏ cho các môn đồ đầu tiên. Nếu là xác thịt thì chúng ta sẽ nói toàn những việc của thế gian, của xác thịt, của y riêng. Cho nên em tập để thu băng lại, coi thử mình nói cái gì thì tự mình sẽ kiểm chứng được mình là mình đang ở đâu, mình đang ở trong cái luồng nào. Mà nếu chúng ta ở trong xác thịt, hãy xin lửa của Chúa đốt cháy. Vì khi Đức Thánh Linh Ngài hiện diện ở nơi đền tạm đó, lửa cháy ban ngày lẫn ban đêm. Nhưng mà ban ngày thì thấy là trụ mây, mà ban đêm là trụ lửa. Nhưng mà Ngài ở đó 24/24 để dẫn dắt dân sự của Chúa, bảo vệ dân sự của Chúa, soi sáng dân sự của Chúa, che chở khi trời nắng, vì trong sa mạc rất là nắng, rất là nóng, nhưng mà đám mây của Chúa che chở họ. Và Đức Thánh Linh Ngài đang mong muốn làm điều đó trên đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không từ chối Ngài, chúng ta tiếp nhận Ngài, chúng ta yêu thương Ngài, chúng ta tôn trọng Ngài, thì Ngài sẽ ở với người đó, Ngài sẽ giúp đỡ người đó. Và đây trong Luca đoạn 3 câu 16, nên dân cất tiếng nói cùng mọi người rằng, phần ta làm phép tên cho các ngươi bằng nước, song có một đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng mở dây giày Ngài, chính Ngài sẽ làm phép tên cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Ở đây chúng ta thấy có phép bắp tên của dân là phép tên của sự ăn năn. Nhưng mà bây giờ Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài làm phép bắp tên bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Và Chúa Ngài mong muốn cho hết thảy chúng ta, đa số chúng ta là được bắp tên bằng nước nhiều lắm, là chúng ta đã trải qua cái giai đoạn là được bắp tên để sự ăn năn, tha thứ. Nhưng mà khi chúng ta được báp têm bằng Đức Thánh Linh, thì Ngài ban cho chúng ta quyền phép của Ngài để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay, vì nhiều người nghĩ rằng mình tin Đức Chúa Giêsu rồi là mình có Đức Thánh Linh. Đúng vậy. Mình có Đức Thánh Linh để Ngài đến, Ngài cáo trách về tội lỗi, về sự công bình, về sự phán xét. Nhưng mà có Đức Thánh Linh, và ở đây Ngài chiếm hữu hoàn toàn môn đồ của Ngài, con dân của Ngài, hai cái khác nhau. Đó là lý do Ngài ban cho các môn đồ đầu tiên, và hội thánh đã được thành lập trong ngày hôm đó. Nếu không quan trọng, nếu không ích lợi, thì chắc chắn các môn đồ không cần thiết để có ngày lễ Đức Thánh Linh giáng lập. Và trong thời kỳ cựu ước, khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập và họ đến núi Sinai là 50 ngày. Và Đức Thánh Linh Ngài đã giáng lâm trong ngày hôm đó để ban lời của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa. Bây giờ 50 ngày sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài sống lại, thì Đức Thánh Linh đã giáng lâm để ban cho chúng ta và đặt luật lệ giao ước mới của Đức Chúa Trời cho chúng ta bởi được ấn chứng bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. Một giao ước mới, một cơ nghiệp mới. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài không những Ngài ở trên đầu, mà Ngài ở trong lòng. Ngài hành động trong chúng ta. Và Đức Chúa Giêsu ngự vào lòng của chúng ta. Sự hiện diện của thiên đàng ở trong chúng ta. Và chúng ta bắt đầu thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, thuộc về con dân của nước trời. Chúng ta lại được gửi đến thế gian này để làm công tác của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta nhận biết điều này, đời sống của chúng ta sẽ khác đi. Và các môn đồ họ đã kinh nghiệm điều này. Ở trong câu 4, hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có Đức Thánh Linh và đầy dẫy Đức Thánh Linh khác nhau. Giống như một ly nước, có nước và nước tràn ra. Và khi mà chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh, cứ nghĩa là một dòng sông sự sống, và chúng ta được nối kết với từ ngôi của Đức Chúa Trời, và dòng sông sự sống nó tuôn chảy trong chúng ta, qua chúng ta, và bắt đầu tuôn chảy cho những người chung quanh chúng ta, giống như trong Ezekiel 47 đã cho chúng ta thấy cái dòng sông sự sống. Đó là những điều Đức Thánh Linh Ngài muốn đến để cho chúng ta hưởng được một phước hạnh dư dật từ nơi Đức Chúa Trời khi chúng ta bắt đầu đi theo Thánh Linh. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, Chúa, con cảm ơn Ngài vì chúng con đã tin nhận Ngài làm cứu Chúa của chúng con. Chúng con đã được báp têm bằng nước để xưng tội mình. Và trong báp têm bằng nước có nghĩa là chúng con đồng chết với Chúa, đồng chôn với Chúa, đồng sống lại với Chúa và đồng bước đi với Ngài. Và Ngài ban cho chúng con quyền phép từ trên cao để sống một đời sống đắc thắng. Đức Thánh Linh ơi, chúng con hoan nghênh Ngài trong giờ phút này. Chúng con cần Ngài. Chúng con khao khát Ngài, chúng con muốn bước đi với Ngài. Vì không có Chúa, đời sống của chúng con không thể có một sự đắc thắng bứt phá được. Con mong muốn điều này, con khao khát điều này. Lòng của chúng con dọn sạch cho Ngài và xin Ngài hành động trong chúng con, tuôn tràn qua chúng con để dòng sông sự sống đó chảy đến nơi nào thì nơi đó được phước, vì dòng sông đó được nối kết từ ngôi Đức Chúa Trời qua lòng của chúng con và tuôn ra môi miệng của chúng con kể từ giờ phút này. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và đây chúng ta thấy khi hết thảy những người đó được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mà nói. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Thánh Linh Ngài hành động trong các môn đồ, trên các môn đồ. Bây giờ Ngài hành động trong lòng của những người chưa tin Đức Chúa Giêsu. Trong công vụ đoạn 2 câu 5, vả, bây giờ có người Giuđa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến ở tại thành Jerusalem. Họ đến đó để họ thờ phượng, hay là có những người họ giữ lễ trong cái ngày đó. Thì bây giờ, tất cả những người đó, họ đến Jerusalem. Và chúng ta coi điều gì xảy ra trong câu 6. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng hết thảy người đó há chẳng phải là người Galilee sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Và có khoảng 15 giống dân khác nhau đã đến tại Jerusalem để thờ phượng trong ngày hôm đó. Mà bây giờ mỗi cái dân tộc của họ đều được nghe giảng tin lành theo tiếng riêng của xứ họ. Và có nhiều người nghĩ lúc đó đó họ cần, vì cơ họ chưa bao giờ được nghe tin lành. Bây giờ nhiều dân nhiều nước cho nên họ không cần phải có cái tiếng của Thánh Linh ban cho, nhưng mà họ vẫn có thể giảng tin lành được. Điều đó không sai. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ coi khi những người này họ nhận được cái ngôn ngữ mà Đức Thánh Linh ban cho họ đó, họ nói điều gì và kết quả nó như thế nào. Trong công vụ đoạn 2 câu 10 và 11, đây là những cái giống dân Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Egypto, đất Liby gần Siden, nào là kẻ từ Roma đến, cả người Juda hoặc người mới theo đạo Juda, người Cơ-rết và Á Rập nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Họ nói những sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho họ qua cái ngôn ngữ mà họ không có học, mà Ngài ban cho để họ nói về quyền năng của Ngài, nói về tình yêu của Ngài cho những người có mặt tại đó. Dù là dân nào, tiếng nào, Chúa Ngài cho họ nghe tiếng riêng của họ. Chúng ta sẽ suy nghĩ, ủa, lúc đó 120 môn đồ, và bây giờ tất cả những cái dân dân đó nó ồn ào làm sao mà nghe được? Mà lúc đó họ đâu có micro. Nếu mà họ có đi chăng nữa thì 120 môn đồ nói thì chắc lẽ là không ai nghe được. Nhưng mà đây là công việc của Đức Thánh Linh. Ngài cho để mỗi người có thể nghe được tiếng của xứ mình về Đức Chúa Trời cao trọng. Đây là một phép lạ chưa làm. Và tôi có nghe một câu chuyện. Có một ông rất là ghét và ông nghe những cái điều này của một cái hội thánh. Và ông là người Pháp. Và khi mà ông vào trong cái đó thì ông bắt bớ những cái người nào mà họ nghĩ rằng họ sẽ nói tiếng lạ hay là cầu nguyện và nói lời những người theo Thánh Linh. Và khi mà ông bước vào thì lúc đó tất cả những người ở trong phòng họ tránh hết. Nhưng mà có một người họ đem theo, có một cái đứa bé, nó còn nhỏ lắm, nó đang ở trong một cái nồi. Thì lúc bắt đầu nó nói cái tiếng Hebrew và tiếng Hebrew cũ, cái nghĩa là tiếng cổ đó, cổ ngữ đó. Và ông bắt đầu ông đứng sững lại vì nó nói hết tất cả những cái gì về cuộc đời riêng tư của người đó. Ông quỳ gối xuống, ông xin Chúa tha thứ vì ông đã không biết những cái điều mà Kinh Thánh đã ghi. Cho nên ở đây chúng ta thấy nhiều, bây giờ nhiều cái sự giảng dạy khác nhau. Nhưng mà tôi chỉ đi trở lại với Kinh Thánh, những gì Kinh Thánh nói tôi tin. Và những gì Chúa làm, Ngài cũng có quyền để làm cho trọn. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta. Để khi mà một người có sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, là người đó bắt đầu nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Đây là dấu hiệu. Nếu chúng ta là những người chúng ta nghĩ là mình là có Đức Thánh Linh, nhưng mà như hồi nãy tôi nói đó, mình ghi âm lại coi thử mình nói cái gì trong ngày hôm đó, thì mình sẽ biết được là mình đang cộng tác với ai. Với xác thịt, với thế gian, với Chúa hay là với ma quỷ, thì tự chúng ta sẽ nhận biết điều này. Giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Lạy Chúa, trong danh của Đức Chúa Giêsu, lâu nay nếu chúng con nối kết với bất cứ một cái luồng nào mà không đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, con cắt bỏ những điều đó, con từ chối những điều đó. Và con mong muốn Thánh Linh của Chúa, con muốn từ trong đáy lòng của chúng con tuôn ra sự sống đời đời, tuôn ra tình yêu của Đức Chúa Trời, tuôn ra quyền năng của Ngài, vì Ngài đang ở trong chúng con, Ngài đang đầy dẫy trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và khi mà các môn đồ của Chúa đó, họ được Đức Thánh Linh hành động trong họ, bây giờ Đức Thánh Linh hành động chung quanh họ rồi. Cho nên những người trong gia đình chúng ta mà chưa tin Chúa đó, chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Và chúng ta nên coi lại đời sống của mình. Vì khi Thánh Linh Đức Chúa Trời Ngài hành động trong chúng ta, Ngài sẽ hành động chung quanh chúng ta. Và Ngài sẽ bắt đầu làm điều đó trong đời sống của chúng ta kể từ giờ phút này, khi chúng ta biết lẽ thật của Ngài. Và các sứ đồ của Chúa, họ hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy họ bước đi với Đức Thánh Linh. Ở trong Công vụ đoạn 2 câu 14, bây giờ Phi-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Ông nói trong một thẩm quyền, ông nói trong một sự xác quyết. Trước đây ông sợ, ông trốn vì ông chối Chúa. Bây giờ ông biết Chúa Giê-xu là ai, ông biết Ngài đang làm gì, và lời nói của ông rất là mạnh mẽ, rất là quyền năng. Tại sao? Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành trên ông, trong ông và chung quanh ông. Khi tôi đọc điều này, tôi rất là thích. Tôi khao khát, Đức Thánh Linh ơi, hãy hành động trong con, giống như Ngài đã từng làm, và Ngài làm lớn hơn nữa trong thời kỳ cuối cùng này. Ở trong Luca đoạn 24 câu 45, bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Trước đó họ không hiểu, họ đọc lời Chúa, Chúa dạy cho họ rất là nhiều, nhưng mà không hiểu, cho nên khi Chúa chết, họ rất là sợ hãi, họ tuyệt vọng, họ tán lạc. Nhưng mà khi Chúa mở trí, bây giờ họ bắt đầu họ hiểu lời của Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 119 câu 18 đó, khi chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta hãy xin Chúa mở mắt con để con thấy những điều kỳ diệu hay là lạ lùng trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay một cái điều mà làm cho chúng ta bị thiệt hại đó là chúng ta không hiểu lời Chúa. Và khi mà chúng ta không hiểu lời Chúa thì chúng ta phải sống bằng sức riêng của mình, hoặc là chúng ta sẽ sống trong cái sự hiểu biết lời Chúa của người khác. Nhưng mà Ngài muốn cho mỗi chúng ta đều được sự giúp đỡ từ nơi Chúa, để qua cái điều đó chúng ta có lương thực mỗi ngày, và chúng ta biết được những điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn hành động cho chúng ta, trong chúng ta, qua chúng ta trong ngày hôm đó, cho gia đình của chúng ta. Tôi biết qua những cái biến động đang xảy ra, nhiều người rất là sợ khi sống ở tại nước Mỹ. Và tôi thấy có nhiều gia đình họ đã bỏ nước Mỹ, họ trở về Việt Nam, hoặc là họ đi một nước khác. Nhưng mà cả thế giới này không có chỗ nào là bình an trong ngày cuối cùng này đâu. Chúng ta chỉ có một chỗ, đó là Chúa Giêsu Christ của chúng ta, vầng đá muôn đời của chúng ta. Và khi chúng ta bước đi với Đức Thánh Linh, Ngài sẽ chỉ cho chúng ta biết phải làm gì trong những ngày cuối cùng này. Nếu ai nhận biết được ý muốn của Chúa thì chúng ta thấy đây là một thời kỳ rất là nghiêm trọng, nhưng mà rất là lạ lùng. Đức Thánh Linh sẽ vận hành mạnh mẽ hơn trong thời kỳ trước, vì ngày cuối cùng rồi. Và nếu ai sẵn sàng, Chúa Ngài đổ Thánh Linh của Ngài ra, Ngài sử dụng người đó và Ngài giúp đỡ người đó sống cuộc đời theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong những ngày cuối cùng này. Và trong Công vụ đoạn 2 câu 15, những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Ông đứng ra, ông binh vực, ông xác nhận rằng đây không phải là say rượu. Và ở trong cái phần mà câu gốc của chúng ta đó, mục đích của chúng ta trong Ephesos đoạn 5 câu 18 đó, đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đây ông nói họ không có say rượu, vì không có người say rượu nào mà nói lên những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Họ đang rất là bình tĩnh, nhưng mà họ đang cháy, họ đang nồng nhiệt, họ đang đầy sức sống từ nơi thiên đàng ban cho họ. Cho nên một người mà có Đức Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh, không cần phải giới thiệu về mình đâu, người ta tự biết, mọi người đều nhận ra. Có một ông kia đó, ông nói là khi mà ông bị chạm điện đó, vì cớ ông sửa cái lò nướng bánh đó, và ông quên đi là cái đó nó vẫn còn cắm điện. Cho nên ông lấy một cái dao, mà cái dao đó nó là cái cán nó cũng bằng sắt. Cho nên ông bỏ cái dao vào để ông chỉnh cái trong cái lò nướng đó. Nó giật ông một cái, ông nói là tóc tai gì của ông nó sừng lên hết. Người ông giống như là kinh khủng lắm. Đó. Và tạ ơn Chúa là ông không có chết. Và ai nhìn ổng cũng đều biết ổng mới bị điện giật. Cho nên chúng ta thấy không, khi mà thánh linh của Chúa ngài đến trên một người nào, nó có một cái sự khác biệt. Không cần phải giới thiệu, không cần phải nói. Nhiều người nói, tôi mới kiêng ăn 10 ngày, tôi mới kiêng ăn 40 ngày, tôi mới kiêng ăn một tuần lễ. Nói người ta mới biết mình kiêng ăn, còn nếu không nói thì người ta cũng không biết là mình thật sự kiêng ăn hay không. Cho nên ở đây những người có thánh linh của Đức Chúa Trời, Chúa biết người đó, những người chung quanh sẽ biết người đó, mà quỷ nó cũng biết những người đó có Chúa thật sự hay không. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chính ngài hành động trong chúng ta, tuôn chảy qua chúng ta. Câu 16, nhưng ấy là điều đấng tiên tri UN đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Khi chúng ta nắm bắt cái câu kinh thánh này, hãy cầu nguyện cho con trai, con gái của chúng ta. Chúng ta không cần biết là hiện bây giờ nó đang ở đâu. Vì cớ chúng ta thiếu dạy dỗ, vì cớ chúng ta không biết cách để dạy con cái mình đi trong đường lối của Chúa. Nhưng đến thời điểm Chúa thương xót, khi chúng ta hạ mình kêu cầu đến danh của ngài, thì Chúa ngài sẽ cứu con cái của chúng ta. Thay vì nó sẽ tôn cao ma quỷ, bây giờ Chúa sẽ sử dụng chúng nó để nói những lời tiên tri, nói là những điều mà Chúa bày tỏ cho những người trai trẻ. Và con cái của chúng ta, bất cứ người nào làm cha làm mẹ kính sợ Đức Chúa Trời, tin lời này phải được thực hiện, vì chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng rồi. Đức Thánh Linh không làm, ai sẽ làm? Không ai làm được cả. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta biết rằng Chúa ngài đang rất muốn hành động. Nhưng mà chỗ nào thấp, nước sẽ chảy đến. Những con người hạ mình khiêm nhường tìm kiếm Chúa, ngài sẽ đến đó. Còn người nào cảm thấy mình đủ, cảm thấy mình đang được ơn, thì những cái bình nào đầy thì không có chỗ cho dầu mới để đổ vào chiếc bình đó. Cho nên hãy khao khát ngài luôn luôn, hãy làm trống đời sống của mình có chỗ cho ngài hành động, vì ngài luôn muốn ban dầu mới cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng có dầu, nhưng dầu nó đã cũ rồi. Dầu của hôm qua không thể nào sử dụng cho hôm nay, mà dầu của hôm nay không thể sử dụng cho ngày mai, vì ngài luôn luôn mới, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của ngài là lớn lắm. Cho nên ngài muốn chúng ta bước vào trong sự tươi mới, bước vào trong sự thành tín, và chúng ta bắt đầu ngày của chúng ta với lời của Đức Chúa Trời, bắt đầu ngày của chúng ta bằng sự thờ phượng, ngợi khen, tìm kiếm Chúa hết lòng. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Chúng ta thấy không có một lứa tuổi nào Chúa bỏ cả, tất cả đều được Chúa sử dụng. Ngày hôm nay có nhiều người mới 50-60 tuổi, họ thấy họ già rồi. 70-80 tuổi họ nói bây giờ họ không làm gì được nữa cả. Vì sao? Họ nghĩ như vậy thôi. Chúa không nghĩ như vậy. Chúa đang muốn sử dụng hết thảy của chúng ta trở nên những công cụ sắc bén cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có cái nhìn thuộc linh, chúng ta sẽ thấy rằng ma quỷ nó đang chuẩn bị quân đội của nó. Mà nếu con cái của Đức Chúa Trời không được trang bị bởi lời của Đức Chúa Trời, thì chúng ta không thể nào trở nên những người lính giỏi cho Chúa được. Nếu Chúa phấn hưng ngày hôm qua, chúng ta làm gì anh chị em? Nếu Chúa giao cho chúng ta 50 người, 100 người, 200 người, 1.000 người, chúng ta sẽ làm gì? Nếu chúng ta không được trang bị, ngày tháng cứ trôi qua, cho đến cuối cùng khi có cơ hội được hầu việc Chúa, chúng ta không làm nổi. Tự cái thân này còn lo chưa xong, lấy đâu mà lo cho người khác. Cho nên đây là thời điểm hãy trang bị, đây là thời điểm khẩn cấp. Ngài đang cần những con gặt để sai vào trong đồng lúa của ngài. Và nếu chúng ta sẵn sàng được trang bị, thì Chúa ngài sẽ trang bị cho chúng ta. Và đây chúng ta sẽ nhìn thấy được rằng tất cả chúng ta làm được điều đó bởi thần của Chúa. bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và đây câu 19 nói gì? Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Những quyền năng dấu kỳ phép lạ sẽ bắt đầu xảy ra trong những ngày cuối cùng này. Và đừng bao giờ rúng động khi chúng ta nghe những cái sự lạ và dấu lạ xảy ra. Trong câu 20, mặt trời sẽ biến lên tối tăm, mặt trăng sẽ hóa ra máu, trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến, và hễ ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Đây là thời kỳ ân điển mở toang cửa ra. Người cho tất cả người nào mở miệng ra cầu nguyện, người đó được cứu. Cho nên chúng ta thấy những người tin Chúa sau này, tại sao họ lại khao khát lời Chúa nhiều hơn? Họ mong muốn một đời sống thánh khiết, họ mong muốn được trang bị, vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang vận hành. Và chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ trở lại trước khi cái ngày tối tăm nó xảy ra. Chúng ta không còn cơ hội nữa. Và Ngài muốn cho mọi người được cứu. Đây là tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chồng của ta, chúng ta ở đâu? Vợ đang ở đâu? Con cái đang ở đâu? Chúng ta sốt sắng một mình rồi lên thiên đàng một mình sao? Nếu như vậy thì Chúa chỉ cứu chúng ta để chúng ta lên thiên đàng một mình. Nhưng mà không. Như lời tiên tri của Chúa, Ngài cho tất cả mọi tầng lớp, Ngài cho tất cả những người trong gia đình của chúng ta được cứu. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy nắm bắt điều này để cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, vì Ngài yêu thương tất cả. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, vì khi Thánh Linh của Chúa đến, Ngài cho các sứ đồ, các môn đồ hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con, cho chúng con hiệp một với nhau, giống như một mình Phi-e-rơ đứng ra, nhưng mà 11 sứ đồ đồng ý với ông, để cùng giảng tin lành của Ngài, công bố quyền năng của nước thiên đàng một cách giản dị, đầy ơn. Con cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Có một người hỏi tôi là ông Phi-e-rơ, ông đứng ra có một mình ông giảng, mà tại sao nói là cùng 11 sứ đồ? Đây là chìa khóa. Khi một đầy tớ của Chúa giảng, chúng ta hiệp ý với người đó, cầu nguyện với người đó, là chúng ta đang đồng ý để làm công tác đó, để rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nhiều khi chúng ta không có đi đây đi đó được. Khi chúng ta cộng tác với một người nào, hãy cầu nguyện cho họ, là chúng ta đang đồng công với họ, bảo vệ họ, đồng ý với họ để giảng tin lành của Chúa khắp mọi nơi. Một điều tôi nhận thấy, khi một người giảng, những người khác bắt đầu cũng giảng. Hoặc là một người cầu nguyện, những người khác bắt đầu cũng cầu nguyện và gây giận người khác theo ý riêng của mình. Nhưng mà đây chúng ta thấy hội thánh đầu tiên họ có một cái sự hiệp một, rất hiệp một. Và Đức Thánh Linh Ngài hành động chỗ nào hiệp một về Ngài ở rất là lâu dài. Phấn hưng phải ra đi vì bắt đầu có sự chia rẽ trong hội thánh, tranh giành quyền lợi. Và rất nhiều nơi cái tư học về lịch sử của sự phấn hưng, Thánh Linh không thể làm việc được. Vì ai cũng muốn mình làm đầu, ai cũng muốn làm chủ, ai cũng muốn cái quyền mình Chúa tỏ cho mình mà. Nhưng mà Chúa tỏ để hiệp một, Chúa tỏ để xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời, chứ không phải Chúa tỏ rồi Ngài chia rẽ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nên đây là điều để chúng ta học và xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Và nếu ai trong chúng ta không có tinh thần hiệp một, hãy nhờ Chúa để ra khỏi cái sự chia rẽ đó, vì đó là công việc của ma quỷ. Và chúng ta không phải là công cụ của Satan, mà chúng ta là công cụ của Đức Chúa Trời và được Đức Thánh Linh sử dụng trong những ngày cuối cùng này. Ở đây chúng ta nhìn thấy khi Đức Thánh Linh Ngài bày tỏ cho các sứ đồ hay là Phi-e-rơ, ông có thể nhìn xuyên suốt Kinh Thánh. Ông có thể nhìn cho những ngày tương lai, ông biết được những điều đó. Và ông rao giảng cái điều này khi ông giảng tin lành của Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa cho khai tâm mở trí chúng ta, mới được đầu chúng ta hiểu Kinh Thánh và nhận biết ngày Chúa trở lại, thời kỳ đã cuối cùng rồi. để chúng ta không còn chần chờ trễ nải mà bước đi với Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong giờ phút này. Giờ chúng ta sẽ cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con, chúng con thiếu rất là nhiều, nhưng mà lời của Chúa trang bị cho chúng con. Bây giờ chúng con ra khỏi sự thiếu thốn, ngăn trở, giới hạn xác thịt của chúng con để bước vào trong quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Con cần Ngài. Đức Thánh Linh ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã được sai đến để an ủi chúng con, khích lệ chúng con, dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, chỉ cho chúng con biết những điều mà Đức Chúa Giêsu đã dạy, nhắc cho chúng con nhớ và ban năng lực của Ngài để cho chúng con làm theo. Ban năng lực của Ngài để chúng con có một đời sống thánh khiết. Ban năng lực của Ngài để chúng con có thể thi hành công việc Đức Chúa Trời giao cho chúng con trong những ngày cuối cùng này. Chúa, gia đình con phải được cứu. Dòng dõi con phải được cứu. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Thánh Linh ơi, Ngài đang vận hành trong con. Xin Ngài vận hành trong những người trong gia đình của chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì chúng con nhìn họ với một cách sai trật. Chúng con đoán xét họ. Chúng con ghét họ. Đến nỗi chúng con không muốn gần gũi với họ. Mà mỗi người đi một nơi không hiệp một được. Bây giờ xin Chúa cho chúng con biết cách để hiệp một với Chúa và biết cách để giúp đỡ gia đình của chúng con hiệp một với Ngài. Vì Đức Chúa Giêsu đã cầu thay cho chúng con trong Giăng đoạn 17. Ngài muốn cho chúng con được hiệp một ở trong Ngài và Ngài ở trong Đức Chúa Cha thế nào. Và Ngài muốn những người mà tin lời của chúng con làm chứng đó cũng được hiệp một với Ngài. Bất cứ những lời chia rẽ nào mà chúng con đã khai phóng ra trong nhà của chúng con, tại hội thánh của Chúa hay là nơi chúng con làm việc, xin Chúa tha thứ cho chúng con, thay đổi chúng con để kể từ giờ phút này môi miệng của chúng con nói ra sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Chúng con không khoe mình nữa. Chúng con không nói lên sự cao trọng của mình, ơn của mình, sự tài giỏi của mình, mà chúng con nói về Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa ơi, nơi nào tôn cao danh Chúa Giêsu, người Chúa sẽ kéo người ta đến với Ngài. Đây là công việc của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng con biết ơn Chúa, chúng con đầu phục Ngài. Và xin Chúa thay đổi nếp sống hàng ngày của chúng con, với gia đình của chúng con, với Chúa. Và chúng con mặc lấy thẩm quyền của Chúa để bước đi trong sự đắc thắng với Chúa mỗi ngày. Con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.